إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì inshallah chúng ta tiếp tục bài học về 40 hadith an-Nawawi. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đến được hadith thứ 13. Nguyên văn cái hadith trước tiên. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Thì cái hadith này là qua lời thuật của ông Abu Hamzah. Ông Abu Hamzah có tên là Anas bin Malik. Thì đây là một vị Sahaba. Trong các nhóm Sahaba đã truyền đạt lại cái hadith rất là nhiều. Thì trong đó có Abu Hurairah, rồi có Abdullah bin Umar, rồi có Umar, Abu Bakr. Thì Anas là một trong số họ. Vì Anas là cái người mà cũng rất là mang lại, truyền đạt lại nhiều hadith. Và Anas bin Malik, còn nhỏ, lúc khoảng 9-10 tuổi gì đấy, hoặc đến 12 tuổi gì đấy, thì Anas từng ở với Nabi làm cái đứa trẻ sai giặt cho Nabi. Thật ra nhiều cái hadith của Anas được học hỏi rất là nhiều từ Nabi, cũng như cung cách sinh hoạt, rồi cung cách nói chung là cái sinh hoạt hàng ngày của Nabi, thì hầu như là Anas nhiều hadith từ Anas rất là nhiều. Thì ông Abu Hamzah Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi nói là không một ai đó trong các ngươi có đức tin iman cho đến khi nào y biết thương yêu người anh em của mình giống như y thương yêu bản thân mình vậy. Thì đó là dịch sát nghĩa, tương đối là sát nghĩa theo cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần giải thích sâu hơn về cái câu nói của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi nói La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Thì dịch sát nghĩa là gì? Nabi nói không một ai trong các người, nói các Sahaba, có đức tin cho đến khi nào y biết thương anh em của mình giống như y thương chính bản thân mình vậy. Thì câu nói của Nabi như thế nào? Nabi nói không ai có đức tin nếu như không có biết thương yêu người anh em của mình. Như vậy, người nào không thương người anh em của mình, vậy người đó là người không có đức tin, tức là kafir. Có đúng vậy hay không? Ý nghĩa không phải như vậy. Lời nói của Nabi nói các ngươi, một trong ai đó của trong số các ngươi không tin tưởng, ở đây có nghĩa là gì? Đức tin của các ngươi không hoàn thiện, có nghĩa là một ai đó trong các ngươi sẽ không có đức tin hoàn thiện, hoặc là sẽ không hoàn thiện được đức tin của mình. Thì đó là cái ý nghĩa. Cho đến khi nào y biết thương yêu người anh em đồng đạo của y, biết người thương yêu người anh em của y giống như y yêu chính, yêu thương chính bản thân mình vậy. Thì người anh em trong cái hadith này, trong cái lời hadith này là muốn nói là anh em ruột thịt, anh em bà con hay là anh em nào, thì ở đây nó bao hàm tất cả sâu rộng hơn, bao quát hơn, đó là anh em đồng đạo trong Islam. Thì anh em đồng đạo trong Islam bao hàm cả anh em ruột thịt, anh em thân thuộc, rồi anh em bà con chòm xóm, tất cả. Và trong đó rộng hơn nữa đó là anh em đồng đạo, là những người cùng là những người tin tưởng Allah, cùng là những người tin tưởng Rasul, cùng là những người đi theo con đường của Islam. Thì đó là cái ý nghĩa của hadith. Thì đó là cái nội dung của hadith. Vậy hadith, qua cái hadith này, qua cái lời nói ngắn gọn hồi nãy, vừa nêu hồi nãy, dạy chúng ta những cái bài học nào. Thì bây giờ chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu những cái bài học mà theo cái cuốn sách giải thích của Sheikh Ibn Uthaymeen đã liệt kê ra một số bài học rút ra từ cái hadith này. Thì Usman sẽ lần lượt dịch theo cái nội dung này để gửi đến chúng ta những cái bài học hữu ích từ cái lời hadith. Tức là cái lời Nabi nói, tức là tất cả tín đồ những người Muslim, cái iman của họ sẽ không được hoàn thiện cho đến khi nào họ biết yêu thương người đồng đạo của mình giống như họ yêu thương bản thân của mình vậy. Thì đó là cái lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì đầu tiên chúng ta cũng nên, khi nói về iman, chúng ta nên xác định lại hay là định nghĩa lại cái iman là như thế nào, gọi là iman. Thì iman trong cái tiếng Ả Rập nó có nghĩa là tin, là cái niềm tin. Là cái niềm tin. Nhưng mà trong cái thuật ngữ giáo lý hay là trong giáo lý thì cái đức tin iman, cái ý nghĩa của nó ngoài cái niềm tin ra, nó còn là một sự thừa nhận, một sự khẳng định của con tim về một điều gì đó. Và nó bao hàm rộng nữa là gì? Niềm tin không phải niềm tin vào những cái điều mình thấy được, mà nó còn là niềm tin vào những gì mình không thấy được. Thì đó là cái ý nghĩa của đức tin iman. Nó rộng hơn cái niềm tin bình thường. Thì trong giáo lý Islam, các ulama người ta định nghĩa khái niệm cái đức tin iman như thế này. Đó là niềm tin bằng con tim. Niềm tin bằng con tim. Và nói bằng lưỡi. Và nói bằng lưỡi. Và hành động bằng thể xác. Và người ta nói đức tin iman là tin ở con tim, nói bằng lời và biểu hiện qua hành động. Thì iman phải hội đủ ba yếu tố đó thì mới được gọi là iman. Tại sao như vậy? Tại vì những cái người Quraysh, những người Quraysh Ả Rập, những người Kafir, những người ngoại đạo, những người Mushrikin, hay là những người Yahud, những người Do Thái, những người Thiên Chúa giáo, thực ra họ vẫn tin là có Allah. Nhưng mà những người Mushrik á, những người thờ đa thần á, thì họ là thờ đa thần, tức là cùng với Allah, họ không thờ Allah mà họ thờ những cái thần linh khác cùng với Ngài. Mặc dù là họ tin rằng Allah cũng là đấng tạo hóa, Allah cũng là đấng nuôi dưỡng và ban cấp bổng lộc. Thì cái iman đó của họ không tính, không gọi là iman nữa. Tại vì niềm tin của họ chưa có thừa nhận, chưa có sự thừa nhận bằng lời nói và bằng con tim, và cũng chưa biểu hiện được qua hành động. Và tương tự người Thiên Chúa giáo hay người Do Thái cũng vậy. Mặc dù là họ có niềm tin là Allah là Chúa, là Thượng Đế, nhưng mà họ không làm theo những gì Ngài mách bảo, những gì Ngài chỉ thị và sai bảo. Thì không đúng. Như vậy, đức tin iman là phải tin bằng con tim và thừa nhận, và phải nói bằng lời và thể hiện bằng thể xác. Phải như vậy. Bằng chứng đâu? Bằng chứng là chúng ta thường hay nghe một cái câu kinh mà Osman nghĩ là chúng ta ai cũng đều thuộc. Đó là câu kinh mà Allah đã thề bởi thời gian. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah nói thề bởi thời gian, quả thật con người sẽ luôn luôn nằm trong sự thua thiệt, tức là luôn luôn sẽ bị thất bại và mất mát, chỉ trừ, tức là ngoại trừ những ai, những người nào mà tin tưởng. Thì tin tưởng như thế nào? Và làm việc thiện, là những điều ngoan đạo, tức là tin và phải làm, thì đó mới gọi là iman. Còn chỉ tin không mà không làm thì chưa phải là iman, tức là chưa thể nào vào thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala được. Thì đó là cái iman. Thì Nabi nói cái niềm tin của chúng ta sẽ không thể nào hoàn thiện được. Cho dù chúng ta có nhịn chay nè, có dâng lễ nguyện đầy đủ nè, có làm đủ trụ cột của Islam, sau đó chúng ta làm nhiều việc tốt nữa, nhưng mà chúng ta lại không có cái tấm lòng thương yêu người đồng đạo. Thì thương yêu đây là thương yêu như thế nào? Thương yêu đây là như thế nào? Tức là chúng ta thương yêu người đồng đạo của chúng ta khi mà chúng ta có những cái điều tốt đẹp, chúng ta muốn người anh em của mình cũng có điều tốt đẹp. Chúng ta được giàu có, chúng ta cũng muốn người anh em của mình cũng được giàu có. Rồi chúng ta có bất cứ một điều gì đó, chúng ta cũng muốn được người anh em mình có như vậy. Và chúng ta có được kiến thức về giáo lý Islam thì chúng ta cũng muốn được gì? Cái người anh em đó, đồng đạo đó có kiến thức như chúng ta. Để làm gì? Để cái người đó nhận thức được Islam sâu sắc, rồi tăng thêm iman và được Allah thương yêu, giống như thương yêu bản thân mình vậy. Thì tất cả những cái đó được gọi là tình thương. Có một câu hỏi nói rằng cái tình thương này rất là khó, con người ta không thể làm được. Ví dụ như bây giờ một câu hỏi đặt ra, ví dụ bây giờ một học sinh nó đi học rồi nó thương bạn nó quá, nó giúp đỡ bạn nó trong kỳ thi, nó làm bài giùm bạn để bạn nó vượt qua kỳ thi, như vậy cái đó có phải là thể hiện của tình thương hay không? Thì Sheikh nói đó không phải là biểu hiện của tình thương, mà đó là gian lận. Thực sự là như vậy, gian lận. Tức là chúng ta đã gian lận, chúng ta đã không tuân theo quy định của trường. Cái thứ hai nữa, chúng ta nghĩ rằng đó là tình thương, nhưng đó là cái hại cho người bạn của mình, cho người anh em của mình. Thứ hai, bây giờ chúng ta cứ làm bài cho nó, làm một người A này, có một người bạn học, rồi nói người bạn này là người Muslim, thương người bạn này lắm, mỗi kỳ thi là cứ làm bài giùm bạn. Thì cái điều đó đã giúp, coi như là tiếp tay cho cái người bạn này không có học hành gì hết. Không có học hành hết thì không hiểu được kiến thức. Thì đó không phải là tình thương. Tại có một số người hỏi như vậy thì sẽ quỳnh mạng, sẽ thì mình, ông ta lên tay cái lần vậy. Như vậy, cái việc mà chúng ta giúp đỡ một người bạn nào đó để làm hại bản thân anh ta, thì cái việc làm đó không gọi là tình thương. Thì một cái lợi ích thứ hai từ một cái bài học của thứ hai từ hadith này, là qua cái hadith này Nabi muốn nhắn gửi đến chúng ta là chúng ta không, chúng ta hãy cẩn thận và tránh xa cái lòng ghen tị và sự đố kỵ. Tức là gì? Cái điều cái hadith này nó bác bỏ, nó loại trừ tất cả những cái lòng ghen tị của một người. Và Islam không bao giờ yêu thích lòng ghen tị. Có một hadith là bị nói cái nghĩa như thế này, là quả thực cái lòng ghen tị và sự đố kỵ á, nó sẽ ăn cái việc làm tốt đẹp, việc làm ngoan đạo, việc làm thiện tốt, giống như là cái ngọn lửa nó ăn hết cái khúc gỗ vậy, ăn hết những khúc củi. Có nghĩa là gì? Cái sự đố kỵ, cái lòng ghen tị này nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ bôi xóa đi những cái việc làm thiện tốt của chúng ta. Nghĩa là bị nói gì? Cái hadith này là vì muốn ám chỉ rằng chúng ta hãy nên tránh xa cái lòng đố kỵ. Có nghĩa là gì? Người nào mà có cái lòng, có tình thương đối với người anh em đồng đạo của mình bằng cả tấm lòng chân thành á, thì chắc chắn là y không bao giờ biết đố kỵ và ganh tị với cái người anh em đồng đạo của mình. Thì đố kỵ, ganh tị là gì? Thì nói về định nghĩa cái sự đố kỵ và ganh tị thì ulama ta lại có hai câu nói. Một câu nói rằng nói đố kỵ, ganh tị có nghĩa là một người đó ao ước, mong ước và khẩn cầu cho một ai đó mất đi những cái ân phúc, mất đi những cái ân huệ. Chẳng hạn khi chúng ta thấy ai đó hạnh phúc, giàu có cái gì đó tốt đẹp, thì chúng ta lại cầu mong cho người đó mất đi những cái điều đó. Ta ước gì? Chúng ta nói trong lòng, ước trong lòng như vậy, ta mong muốn như vậy. Thì khi những người đó gặp phải những cái chuyện không may mắn thì cái người đó cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thì đó là cái một câu nói mà ulama ta nói định nghĩa là gì? Sự đố kỵ ganh tị tức là gì? Sự ao ước muốn cho cái sự ân phúc, những cái ân phúc hay những cái ân huệ của người khác bị mất đi, không còn nữa. Rồi câu nói thứ hai thì họ lại nói rằng sự đố kỵ ganh tị sự đố kỵ ganh tị là một người bề tôi không thích mà những gì mà Allah ban cho mình á là được ban cho người khác. Tức là khi mình có sự giàu có, khi mình có cái gì đấy thì không muốn những cái điều đó là người khác có như mình. Thì tất cả những câu nói này đều nằm trong cái sự đố kỵ cả. Như chúng ta nói hồi nãy, thương yêu ở đây nghĩa là sao? Chúng ta luôn luôn mong muốn những gì mà chúng ta có được, chúng ta đều mong muốn cho người anh em đó có được như chúng ta. Về mặt tôn giáo, về mặt kiến thức, về mặt sinh hoạt hàng ngày, về mặt cuộc sống, về mặt vật chất và mọi thứ và mọi thứ. Còn nếu như chúng ta không làm được điều đó, chúng ta không hài lòng, không vui vẻ khi thấy người anh em khác được những điều tốt đẹp, thì đó là nằm trong cái sự đố kỵ và lòng ghen tị. Thì chúng ta hãy tránh xa những cái điều này, tỏ diện những nguy hiểm vô cùng. Có thể nó ăn hết cái hasanah của chúng ta, tức là những cái công đức, những cái ân phước của chúng ta. Chúng ta cố gắng làm, nhưng mà cuối cùng chúng ta không đạt, không được gì cả. Giống như một cái hadith mà Usman đã thường nói với mọi người, thì mọi người cũng thường nghe là gì? Một người đàn ông sau khi chết đi á, thì ông ta lại là kẻ chế túi. Thì anh bị hỏi một số người là kẻ chế túi như thế nào, thì mọi người nói kẻ chế túi có nghĩa là một kẻ có tiền sau đó xài hết tiền chế túi, thì người nói thì cười nữa, không phải. Thì nói kẻ chế túi ở ngày sau là kẻ mà gì, khi mà Allah mang đưa họ ra xét xử thì họ mang theo nhiều nhiều cái việc làm ân phước, nhiều nhiều cái việc làm công đức. Thì công đức của người ấy và cái ân phước của người ấy trông giống như những cái ngọn núi vậy, nó to đùng như vậy, nó lớn như vậy, nhưng mà cuối cùng nó chưa xét xử gì cả, thì cái núi, những cái ngọn núi cái ân phước đó, những cái ngọn núi công đức đó, nó lại không còn gì nữa, nó lại tan biến từ từ, mất dần đi, không còn gì nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái người đàn ông này đã nói xấu người này, đã ganh ghét người kia, đã xúc phạm người này, làm cho người kia đau lòng cái gì đấy, thì tất cả những cái đó Allah đã dùng nó để trả lại cho những người mà anh ta đã có cái hành động như vậy. Đến khi hết đi, không còn một điều gì cả. Rồi sau đó, đến khi mà Allah đem ra cân đo, xem xét, tức là đem việc làm tốt và xấu của anh cân, thì lúc đó anh ta không còn cái việc làm tốt nào cả. Thì cuối cùng anh ta phải vào trong quả ngục. Thì đó gọi là kẻ muflis, là kẻ cháy túi. Thì cái lòng ganh tị rất là nguy hiểm. Thì mình nói, quả thật, cái lòng ganh tị hay sự đố kỵ, nó ăn những cái công đức, ăn những cái ân phước giống như lửa mà nó ăn mòn cái củ, cây củi á. Thì đó là lời nói của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì đó là coi như đã xong cái phần hadith, tại cái này rất là ngắn. Thì đó chính là phần bài học ngắn của ngày hôm nay.